This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trước hết Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy khi mà chúng ta bước qua tháng 9 với nhiều chờ đón, mà đặc biệt đó là khi mà ngày càng gần đến dịp cuối năm, thời tiết mát mẻ hơn, thì chúng ta lại thấy nhiều cái đám cưới xuất hiện hơn đó cô Vũ Thanh Thủy.
Đúng như vậy, không có ai ở tại thành phố Hồ Sơn này và có lẽ giữa cái mùa hè không có ai lấy nhau làm đám cưới, và trong giữa cái mùa hè nóng nực này về chưa bắt đầu vào đêm tân hôn là đã cãi nhau rồi, phải không cô Nguyên? Tại vì cái nóng nực nó làm cho người ta rất là dễ sinh ra bực bội. Tuy nhiên khi mà thời tiết mát mẻ bắt đầu vào thu là lòng con người ta cũng bắt đầu lãng mạn. Ngày hôm nay thì vào cái chương trình đầu mùa thu thật, nhưng mà chị Thu Nga lại mắc bệnh công việc, thành ra không có thể lên chương trình trong cái tuần này được. Mà chúng tôi đang dự định làm một cái chương trình, một cái đề tài này rất là hấp dẫn. Thì trước đến bây giờ có lẽ chưa có làm chương trình này ở trên đài, thành ra cũng xin quý thính giả cũng phải bỏ một tí thì giờ suy nghĩ để mà trả lời cái câu hỏi này là: khi lập gia đình thì nên lấy người yêu mình nhiều hơn hay là mình yêu nhiều hơn? Nghe thì rất là đơn giản, hai mọi người sẽ bảo là ô hai bên yêu nhau bằng nhau, nhưng mà nếu mà suy nghĩ kỹ ra đó thì người ta sẽ dễ nhận ra là ai yêu ai nhiều hơn. Nếu mà mình hiểu được cái tình yêu đó, cái tình thương đó, cái sự thương yêu đó nó thể hiện như thế nào, đố không nên biết.
Dạ vâng, thì cái tình yêu đó thì nhiều người nói đó là yêu là cho hết tất cả những gì mình có cho đối phương. Nhưng mà nhiều người thì lại nói là yêu là một cái sự hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cả hai bên. Thì cái điều đó thì tùy mỗi một người nhận định, nhưng mà cái đề tài này cô Thủy đưa ra đó cũng là cái tranh luận giữa hai thế hệ. Những người trẻ họ sẽ trả lời khác, mà những người lớn tuổi kinh nghiệm từng trải trong cuộc đời họ sẽ trả lời khác đó thưa cô Thủy.
Nhưng mà cái khác này đó, vậy theo Khôi Nguyên là một người trẻ, coi như Khôi Nguyên là người trẻ đi, chúng tôi là thuộc thế hệ trước đó đi, thế hệ ông bà cha mẹ đi, thì ai là người đúng vậy?
Không nói được. Tại vì cái này nó rất là khó nói thưa cô Thủy, tại vì đó mỗi một bên đều có những cái lập luận riêng mình. Đối với những em trẻ đó thì họ nói rằng là vì yêu sẵn sàng băng đèo vượt suối, lội sông lội biển, vượt qua hết những trở ngại để đến với nhau. Nhưng mà rõ ràng là có những cặp khi mà định nghĩa như vậy nhưng mà bắt tay vào đã thất bại. Thành ra nhiều người nói rằng là mấy em phải nghe lời những người lớn, những người từng trải, tức là hãy lấy người yêu mình nhiều hơn để được một cái hạnh phúc, một cuộc sống bền lâu hơn. Thì cái này thì nhiều người nói rằng là những người cao niên đúng hơn, nhưng cá nhân Khôi Nguyên tùy tình huống, tùy trường hợp và tùy
nhưng
cái
mà,
độ tuổi đó đó cô Thủy.
Nhưng mà làm sao để biết là người nào thương mình nhiều hơn hay là mình thương người ta nhiều hơn nếu mà không hiểu rõ được cái định nghĩa của tình yêu? Đã có kia nhiều bài hát đó nói là biết làm sao định nghĩa được tình yêu, phải không?
Dạ vâng.
Thành ra khó lắm. Tuy nhiên với cái tuổi đời, với cái kinh nghiệm sống thì chúng tôi nhận ra một cái điều này. Người ta thường hay lầm lẫn tình yêu và cái sự si mê, cái sự đam mê. Cái đam mê đó nó là cái cảm xúc nhất thời, nó không phải là một cái tình yêu đích thực. Thành ra người ta dễ mê đắm một người nào đó, sẵn sàng cho đi hết tất cả, như hồi nãy không nên nói đó. Yêu quá mê, sẵn sàng băng đèo lội suối, sẵn sàng dâng phó tất cả, kể cả sinh mạng mình cho người mình yêu. Nhưng mà cái đó có phải là tình yêu thật không? Vấn đề là cái người mình yêu có muốn mình phải có hạnh phúc hơn, có tốt đẹp hơn khi mà mình dâng hiến tất cả hay không? Chứ chắc hả? Chúng tôi đã thấy có những người yêu si mê người khác trong cái thế hệ của cô Thủy đó, cô Nguyên biết không? Chúng tôi đã có những người bạn đó, trời ơi, gặp được một cái người yêu mê mình quá sức, yêu mê đến cái độ mà bảo nếu mà không lấy thì sẽ tự tử chết. Thành ra cái thế là người bạn nghĩ rằng người này yêu mình nhiều nhất, cho nên lấy người ta. Nhưng mà sau đó về người ta đam mê, người ta chỉ muốn chiếm hữu thôi. Và rồi người ta ghen tuông, và rồi cuối cùng nhiều khi án mạng xảy ra chỉ vì cái sự ghen tuông, vì người ta lầm lẫn giữa cái đam mê và cái tình yêu. Thành ra, vậy thì Đỗ Cô Nguyên, tình yêu đích thực là cái gì?
Làm sao định nghĩa được tình yêu? Khó lắm. Nhưng mà đúng như cô Thủy nói, tại vì có thể họ lầm lẫn giữa cái tình yêu và cái tính chiếm hữu, cái tính sở hữu. Tại vì họ thấy, có thể họ thấy một cô gái đẹp, họ nghĩ rằng là họ yêu, nhưng chưa chắc. Tại vì có thể cái tôi của họ quá lớn, họ muốn chinh phục, họ mang cái tâm thế của một người đi chinh phục. Nhưng mà cái điều đó khi mà đạt được rồi thì họ sẽ không có... Tại vì một người đã mang cái tính chinh phục rồi đó, thì khi mà họ đạt được mục đích, mục tiêu này, thì họ sẽ có những mục tiêu khác mà thôi. Cái đó chính những người trong cuộc phải gọi rằng là tỉnh táo để nhận ra được có phải là tình yêu đích thực hay là không. Nhưng mà nói về thế nào gọi là tình yêu đó, thì cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó là tình yêu, một khi mình đã yêu thì mình sẽ có sự hy sinh cho cái người mà mình yêu để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thì cái đó có phải là tình yêu hay là còn thiếu cái nào nữa không cô Thủy?
À, cái điều đó cũng rất là đúng. À, dĩ nhiên rồi. À, nhưng mà trước khi đi vào cái vấn đề mà tình yêu có phải là sự hy sinh hay không đó, thì hy sinh quá tới hy sinh tới cái lúc nào cũng mệt mỏi cô Nguyên ơi. Tôi chừng đó. Tôi cứ nghĩ rằng yêu là mình hy sinh, mình che dâng hiến tất cả, mình cho đi tất cả. Đấy mà lúc nào đó mình mệt mỏi nhất là đến cuối đời rồi, mình sẽ bảo là ủa, hóa ra cái này không, đâu có phải là tình yêu. Cái này là một cái sự hy sinh, cái này là cái tình mẹ. Thì đúng hơn, tình của một cái người lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng cho đi. Tuy nhiên, nếu mà nói đến cái chuyện mà bảo cái tình yêu đích thực á, rất là khó. Nhiều người bảo đã là yêu đích thực thì không có sự tính toán. Nếu mình ngồi đó mình phân tích là ai yêu ai nhiều hơn, người này có yêu mình thật hay không, hay mình có yêu người kia thật hay không, cái đó không phải là tình yêu. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái thứ tình yêu đó mà không có cần tính toán, không cần suy nghĩ thì chỉ có là trong thơ văn thôi. Nó chỉ đẹp trong thơ văn thôi. Cho nên, nhưng mà cũng thơ văn mới nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tại vì khi còn dang dở thì người ta nhớ hoài và lúc nào nó cũng đẹp. Nhưng mà khi chạm vào thực tế rồi thì chưa chắc. Cho nên cái chuyện mà ở đây chúng tôi chỉ muốn trở lại với cái đề tài là nên lấy người mình yêu nhiều hơn hay người kia yêu mình nhiều hơn. Thành ra tùy theo mỗi người định nghĩa cái tình yêu như thế nào. Những cái người mà thích một cái đời sống tùy theo họ tìm ở người chồng hay người vợ. Người chồng thì có thể tìm một người vợ đẹp đẽ, hiền lành, nhu mì, hiền hậu. Thế là họ nghĩ rằng ồ, vậy là cái người này sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Đó. Chứ người ta cũng không có tính nhiều hơn đâu, nhưng mà chưa chắc. Có thể mai mốt người ta sẽ đổi tính, người ta không còn nhu mì hiền hậu nữa. Hay là người ta nhu mì hiền hậu quá mà mình can hiếp người ta hoài. Thì một lúc nào đó người ta cũng vùng lên, người ta lại trở thành, đang từ một nàng tiên biến thành một bà chàng. Thành ra cả một cái cuộc hôn nhân nó kéo dài cả một cái đời người. 3, 4, 5, 6, 7 chục năm là cái chuyện nó sẽ có. Thành ra chưa chắc cái điều đó đã đúng. Tuy nhiên hồi nãy cô Nguyên nói nhận xét một cái điều đúng đó. Tình yêu thật có lẽ là cái sự hy sinh. Mình đừng có hỏi rằng ồ, mình yêu người ta thật thì mình phải hy sinh tất cả cho người ta. Như vậy có nghĩa rằng mình đã chọn cái người mình yêu nhiều hơn rồi. Mình hãy chọn cái người nào, mình hãy nhìn cái người nào mà yêu mình sẵn sàng hy sinh mọi cái vì hạnh phúc của mình. Thì đó có lẽ là cái sự phải đặt mình trên người ta. Mà cái hy sinh đầu tiên cô Nguyên biết không? Đối với các bà không biết là cái gì, nhưng mà đối với các ông đó, cái hy sinh đầu tiên đó là cái tự ái của mình đó cô Nguyên ơi.
Chà, cái tự ái đó thì mấy ông hình như là hơi khó. Mấy ông hình như là hơi khó để bỏ cái tự ái của mình xuống. Nhưng mà khi mà cô Thủy nhắc đến cái đề tài này đó, tại vì Khôi Nguyên cũng thấy có nhiều cặp cũng yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng rồi sau đó thì cũng không đi được đến một cái kết thúc viên mãn vì nhiều lý do lắm. Và cái câu mà thường mấy bậc phụ huynh đó, khi mà con cái kết hôn đó, thường thường hỏi một câu rằng là nó có thương mày nhiều không, hay mày có thương nó nhiều không, hoặc là con có thương nó nhiều không, hoặc là nó có thương con nhiều không. Thì đối với những người đang yêu, những người đặc biệt là những người trẻ, thấy tất cả đều là màu hồng hết, thì cái điều đó đó, các em đưa ra những cái quyết định đó, nhiều khi chính những người ngoài cuộc nhìn vô sẽ thấy được cái điều, cái chênh lệch hoặc là cái bất cập trong cái mối quan hệ đó. Nhưng mà trở lại đó, thì nếu mà cô Thủy hỏi Khôi Nguyên đó là nên lấy người mình yêu nhiều hơn hay là nên lấy người yêu mình nhiều hơn, thì Khôi Nguyên đại diện cho những người trẻ ủng hộ cái quan điểm là nên lấy những người, lấy người mà mình yêu nhiều hơn.
Ôi cha. Ồ, thành ra vì vậy thế hệ trẻ ngày nay đó, mới đến lúc mà mình yêu nhiều hơn, những lúc mình hết yêu đó thì là chia tay ở Khôi Nguyên, hoặc là mình yêu người ta hoài mà người ta không đáp lại được bằng như là cái tình yêu của mình thì cũng là chia tay. À, cho nên cảm ơn Khôi Nguyên về cái câu hỏi đó. Thành ra chúng tôi cũng phải hỏi tất cả thính giả ngoài kia có đồng ý với câu hỏi của Khôi Nguyên hay không.
Không,
cá nhân của chương trình ở đây thì thính giả cũng biết, khi mà có hai người cùng debate, cùng tranh luận về một cái đề tài gì đó thì mình phải ngược chiều với nhau. Cho nên chúng tôi sẽ xin phép ngược chiều là nên lấy người yêu mình nhiều nhất. Nhưng mà vấn đề là yêu như thế nào? Được, nếu mà hai bên đều yêu nhau, đều hy sinh tất cả cho nhau thì cái đó là tuyệt vời, thì xin chúc mừng những cái cặp vợ chồng nào đạt được cái tình yêu như thế. Nhưng mà thường thường bao giờ cũng có một người nhiều hơn một chút, ít hơn một chút. Có thể trong cái lúc đang mù quáng về tình yêu không nhìn thấy đâu, nhưng mà sau 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm nhìn lại, thì bây giờ nếu mà muốn chia sẻ kinh nghiệm lại cho những thế hệ trẻ hơn, cho hàng con cháu đi sau để mà chọn lựa đó, thì mình có thể nói là nhìn thấy khá rõ. Và nếu những bậc con, những bậc cha mẹ nào mà thật sự thương yêu con cái và con cái gần gũi thân thuộc với cha mẹ thì là cha mẹ sẽ nhìn khá rõ những cái điều này, và có thể nhận ra được cái sự yêu. Yêu ở đây đó là mình hãy nghĩ đến cái lợi ích của người kia. Một cái người, một cái cô gái mà yêu một chàng trai đó sẽ muốn cho, sẽ khuyến khích chàng trai đó học hành, dành thì giờ để mà học hành, đừng có quá đam mê về cái mối tình này mà sao lãng chuyện học vấn. Tại vì họ sẽ nhìn thấy trước cái tương lai ổn định hay không là ở cái bước đường tương lai, cái sự nghiệp tương lai. Thành ra cô gái đó sẽ khuyến khích chàng trai, hoặc là không phải công việc, học hành, đó là còn trẻ. Còn nếu mà qua đến cái tuổi cao hơn, xong chuyện học hành rồi, thì sẽ nhìn vào cái công việc, sự nghiệp, và sẽ nhìn vào cái gia đình người đó. Nếu là gặp một cái người mà rất là thương yêu, chú kính trọng gia đình của mình và luôn luôn khuyên mình là nên gần gũi với gia đình, và cái người đó cũng cố gắng chinh phục tình cảm của gia đình, cha mẹ, anh chị em mình. Đây là cái chinh phục thật sự nha, chứ không phải chỉ chinh phục để rồi lấy được người ta xong rồi là thôi. Hoặc là nhìn đến những cái lợi ích của mình. Ồ, em, nếu em thích đi làm thì em nên đi làm. Nếu em muốn chọn sự nghiệp này thì em cứ làm việc và chúng ta sẽ chia sẻ công việc gia đình cùng với nhau. Thì đó là cái thái độ. À, những cái hành động nó chứng tỏ ra là người này thương mình và đặt cái hạnh phúc của mình lên cao. Trong lúc đi tìm cái hạnh phúc cho chính họ thì họ cũng trau dồi cái hạnh phúc cho mình, chứ không phải là có nhiều người quan niệm rằng ồ, các ông lấy vợ để mà được vợ chăm sóc, ở nhà thì mẹ chăm sóc, bây giờ phải lấy vợ để cho vợ chăm sóc. Vậy thôi, cứ chọn một người vợ nào hiền lành, cứ thế mà chiều chuộng, hết lòng phục vụ mình, hết lòng tùng phục mình thì là lấy, thì cho cái đó là cái chọn lựa ích lợi. Thời xưa thì điều đó có thể đúng, tại vì đàn bà lệ thuộc vào đàn ông rất là nhiều, nhất là về vấn đề kinh tế tài chính, rồi lại vì con cái, thành ra có nhiều khi sau này không cảm thấy cái lòng, thấy cái sự không công bằng, thấy cái lòng ức, ấm ức, nhưng mà vì con cái, vì gia đình, vì hạnh phúc, thành ra nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng mà thời buổi ngày nay, thế hệ của Khôi Nguyên chắc không có cái điều đó nữa đâu, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì cái điều đó chắc nó đúng trong quá khứ thôi, chứ bây giờ thật ra đó thì không có cái chuyện mà một người lấy vợ về để chăm sóc cho mình. Cái điều đó chắc không có rồi, hoặc là có thì chắc là cũng là những cái gọi là gì, cậu ấm, hoặc là những người mà suốt ngày được gọi là bọc trong bọc điều đó thì chắc có thể thôi. Chứ bây giờ thanh niên bây giờ là họ đều muốn tự lập cả. Và nó cũng không có đúng khi mà nói rằng là muốn lấy về để chỉ để cho lo lắng đâu. Tại vì thậm chí cả một cô gái khi mà họ lấy chồng về, họ cũng không có muốn người chồng của mình chỉ biết ở nhà để lo lắng cho mình, hoặc là không có muốn mình đi ra ngoài để làm việc. Cái xã hội ngày nay nó khác với hồi xưa rồi. Và đó là lý do mà bây giờ đó có nhiều người trẻ họ không có muốn lấy lập gia đình sớm là như vậy. Tại vì họ muốn để mà có được cái sự gọi rằng là tìm hiểu kỹ càng trước khi đi đến quyết định mà kết hôn. Nhưng mà lúc nãy cô Thủy nói đó là tại vì nếu mà thương nhau quá rồi sau đó rồi có thể là không thương nữa, hoặc là cái điều đó thì chắc là Khôn Nguyên nghĩ rằng là bây giờ thời này nó không có đâu. Khi mà những người trẻ bây giờ họ cũng tìm hiểu nhau kỹ lắm để mà đi đến quyết định. Mà cái lý do chính mà Khôn Nguyên nói cái câu trả lời là phải cưới mình cái người mình yêu nhiều hơn đó cô Thủy. Lý do đơn giản là một cặp vợ chồng sống với nhau cả đời, mấy chục năm trời như vậy, nếu mình sống với một người mình không thương làm sao sống đây cô Thủy?
Chắc chắn rồi, cái điều đó thì quá đúng. Chắc chắn mình phải có thương mới được. Nhưng mà nếu mình thương người ta nhiều hơn mà người ta thương mình ít hơn, tới một lúc nào đó đó mình cũng cảm thấy là cái sự bất công, mình cảm thấy không công bằng. Nếu cái lúc nào mình cũng thương, mình cũng chăm sóc, mình cũng nhìn đến cái hạnh phúc người đó mà người đó lại
nhưng mà trên cõi đời này không có cái gì gọi là công bằng cả. Mà nếu mà chúng ta cứ xét nét là trong tình yêu là phải công bằng, thí dụ anh thương tôi 10 thì tôi phải thương anh 10, anh thương tôi 5 tôi thương anh 5, như vậy đâu còn là tình yêu. Thành ra là cái trong tình yêu là phải có sự hy sinh, là phải có sự quan tâm chăm sóc cho nhau để mang đến cái hạnh phúc cho đôi bên. Chứ nếu mà tính toán quá thì nó không còn là tình yêu nữa cô Thủy.
À đúng như vậy, nếu mà có cái sự quan tâm chăm sóc cho nhau lẫn nhau, cái chữ lẫn nhau đó vô cùng quan trọng. Tại vì hai cái điều đó nó phải có qua có lại mới toại lòng nhau. À, con người ta là con người ở cuộc đời này mà. Thành ra chắc chắn ai cũng phải có qua có lại thì mới lại có thể sống lâu bền với nhau được. Tuy nhiên, nhiều khi người ta vẫn cứ thấy rằng đó, có thể ngày nay cái quan niệm khác, đó là cái lý do tại sao chúng tôi muốn rủ Khôn Nguyên lên cùng cho cái chương trình này để tìm hiểu những cái suy nghĩ của người trẻ. Tại vì đối với những người lớn tuổi đó thì nhiều khi đó các ông chồng thương yêu vợ hết lòng đó Khôn Nguyên, nhưng mà cái chuyện mà bảo chăm sóc qua lại đó chưa chắc có đâu ở cái thế hệ trước. Không biết quý thính giả ở ngoài có đồng ý như vậy không? Thương yêu vô cùng, sẵn sàng hy sinh hết mọi cái. À, ngày xưa thì như vậy là đủ, tại vì người vợ chỉ có ở nhà coi con thì được một người chồng chung thủy rồi lại chăm lo gia đình, vậy là quá tốt đẹp rồi. Nhưng mà ở cái thời buổi bây giờ đó, người ta cần những cái món ăn tinh thần. Khi mà món ăn thể chất và vật chất đã được tạm đủ đó, ở trên nước Mỹ này thì có thể nói rằng cái đời sống vật chất rất là tạm đủ, thì người ta bắt đầu có những cái nhu cầu tinh thần, thành ra người ta cần những cái sự chăm sóc tinh thần nữa cơ. Có lẽ văn hóa Việt Nam ngày xưa đó thì là mấy ông chỉ có lo chuyện ở ngoài nhiều hơn, nhìn vào chuyện trong gia đình, thành ra đôi khi thiếu đi cái điều đó chăng? Chúng tôi muốn được mời quý thính giả gọi vào góp ý kiến qua số 713-664-8002. Ở đây chúng ta có một cái người bạn trẻ là Khôn Nguyên thì nói lên cái quan niệm của thời đại ngày nay, thì thấy là có vẻ như là cái giới trẻ ngày nay rất là may mắn, rất là hạnh phúc khi mà có được cái sự hiểu biết và cái sự ai người nào cũng tự lập cả, không ai trông chờ ai đem hạnh phúc tới cho mình, mà người nào cũng vun sới cho cái hạnh phúc đó. Nhưng mà nếu nói như Khôn Nguyên nói thì tại sao bây giờ các cặp trẻ lại chia tay nhau nhiều như vậy, mà trong khi những người lớn tuổi ăn đời ở kiếp với nhau suốt cả cuộc đời hả Khôn Nguyên?
Cái vấn đề ly dị của những người trẻ là tại không có sự hy sinh cho nhau, cái tôi của họ quá lớn. Đó giống như cô Thủy nói đó, thí dụ như rằng là nếu mà chúng ta cái tôi chúng ta quá lớn, chúng ta nói anh thương tôi 10 thì tôi mới thương anh 10, nếu mà anh thương tôi có 7 thì tại sao tôi phải thương anh 10? Cái đó là cái điều mà nhiều người trẻ bây giờ vì cái tính tự lập quá cao, vì cái tôi quá lớn, họ quên mất là trong tình yêu cần phải có sự hy sinh, chứ không phải là cái tôi phải dẹp bỏ đi. Trong tình yêu phải có sự hy sinh qua lại với nhau. Chúng tôi nhớ là trong một cái chương trình cũng tình yêu gia đình, chúng tôi có nói rằng là hôn nhân giống như là một cái cuộc kéo co. Một bên mà kéo quá đó thì bên kia sẽ đứt buông dây. Mà nếu mà bên kia không kéo, hai bên đều không kéo, cái sợi dây nó sẽ bị trùng. Thành ra phải kéo qua kéo lại thì nó mới cân bằng, nó mới mang đến hạnh phúc. Chứ nếu mà chỉ có một hướng thì không thể nào cái cuộc hôn nhân đó đi đến một cái kết quả được tốt đẹp hết đó cô Thủy.
Vâng, quý thính giả ở ngoài nghĩ sao? Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Mà một lần nữa, cái câu hỏi của cái chương trình này là nên lấy người yêu mình nhiều hơn. Yêu, đây chúng tôi nói cái nghĩa yêu đích thực của tình yêu là hy sinh, là chăm sóc, là vun sới hạnh phúc cho cái người mình yêu đó. À, hay là lấy người mình yêu nhiều hơn. À, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Nếu bây giờ quý thính giả khuyên con em của quý vị, thì quý vị sẽ khuyên như thế nào? À, nên chọn một cái người, nhiều khi thấy con mình rất là yêu một cái người đó lắm, thì mình cũng muốn con mình hạnh phúc, nghĩ là con mình phải lấy được người đó con mình mới hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi mình quên cái khía cạnh đối tượng bên kia, người ta có yêu con mình không, hay là con mình sẽ làm khổ cho con mình. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà rất là phức tạp và rất là khó xử cho nhiều bậc cha mẹ đó Khôi Nguyên. Có nhiều bậc cha mẹ thấy con mình yêu thương cái cô đó hay cái anh đó quá chừng đi thôi, và một hai nhất định là lấy cho bằng được đó. Nhưng mà với cái con mắt quan sát của cha mẹ thì có thể nhìn thấy rằng cái anh kia cũng chưa chắc đã thương con mình như vậy, hay là cái cô kia chưa chắc đã thương như vậy.
Đúng rồi cô Thủy, đúng rồi. Cô Nguyên cũng thấy nhiều cái câu chuyện này lắm. Tại vì đối với một số bậc phụ huynh đó, họ tâm sự đó, họ nói bên Mỹ này đó, bây giờ mình không chấp nhận thì nó bỏ nhà nó đi làm sao, mất con. Thành ra nhiều khi mình thấy là nó muốn kết hôn với một người đó, mình rõ ràng mình thấy có sự khác biệt và không thấy một cái kết cục tốt cho cuộc hôn nhân này. Nhưng mà làm sao được đây? Tại vì họ nói rằng là bây giờ mình chống đối, nó bỏ nhà nó đi, rồi lúc đó mình mất con rồi sao? Thành ra là họ rất là khổ tâm. Nhưng mà họ, ai cũng làm bậc cha mẹ thì ai cũng mong muốn con mình được hạnh phúc cả. Nhưng mà tại vì nhiều bậc phụ huynh đó can thiệp hoặc là ngăn cản, gọi rằng là quá mức. Thành ra nhiều khi có những em trẻ họ, nó cái tư tưởng rồi nổi dậy đó, nó bùng nổ, nó bỏ nhà nó đi với cái người nó thương. Nhưng mà sau đó thì có thể cái kết quả cũng không như ý của người trẻ đó, tại vì rõ ràng có những cái khác biệt và những cái bất đồng. Nhưng mà khi yêu thì ai cũng nhìn thấy màu hồng cả. Nhưng trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham dự chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Hello, dạ, tên là Vũ ạ.
Dạ, xin chào anh Vũ.
Dạ, chào chị Tinh Thủy và chào cô Nguyên. Trong cái cuộc mà gia đình đó, đặc biệt đó, chính mình bây giờ tôi không biết nói như thế nào. Nhưng mà nếu về nói về những đứa con thì cũng có một đứa con cũng có tình yêu và chưa kết hôn. Nhưng mà nó có cái sự chú đuổi bên cái người bạn gái nó nhiều hơn, nghe lời người bên đó nhiều hơn. Thì có nói với xã đưa người nhà là em hãy cứ để cho con nó được cái cách chọn lựa của nó. Mình có dồn ép nó được nhiều, mình cấm cạn hay là mình quy năng nó nhiều quá. Tâm như nó có thể nó nói mình sẽ bước vô cái cuộc đời của nó. Để năm nay nó cũng đã 20 mấy tuổi rồi, 27 tuổi rồi, 28 tuổi rồi, thì mình chỉ có khuyên thôi, mình chỉ nói nhỏ nhẹ thôi. Thì nhiều khi mình cũng nói với con trai, con biết bố là bố chỉ có một cái là niềm là bố hạnh diện được là bố lấy được mẹ con là lại tại sao? Tại vì mẹ con là thanh sóc cho gia đình, cho bố, cho con nè. Bố con mình đi, mẹ cũng đi làm, bố con mình cũng đi làm. Khi về nhà mẹ vẫn đứng ra mẹ nấu cơm nấu nước cho con ăn. Thì cái đó là cái niềm hạnh diện của bố. Mai mốt con lấy vợ thì con kiếm người vợ giống như bố. Có một người vợ là mẹ con đó. Thì con nghĩ sao? Thì đặt nó câu hỏi về thôi.
Vâng, cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Cái câu trả lời của anh Vũ cũng đúng là cái điều mà chúng tôi muốn nói ra ở trong cái chương trình này. là các bậc phụ huynh ấy, nên nói với con cái từ trước, trước khi con cái xa vào cái tình yêu. Một khi đã xa vào rồi đó thì lúc bây giờ là sẽ bị mù quáng, sẽ không có nhìn rõ, không có nhận định rõ ràng nữa. Nhưng mà nếu ở nhà cha mẹ thường xuyên đặt ra những cái câu hỏi tương tự với con đó, là ở con hỏi con trước đi, mặc dù nó chưa yêu ai cả và cũng chưa có ai yêu nó, nhưng mà hỏi trước, nếu mai này con lập gia đình, con sẽ lấy cái người con yêu nhiều hơn hay người yêu con nhiều hơn? Và rồi mình phân tích cho nó hiểu tại sao mình cần phải có cả hai bên, không phải là mình tính toán, nhưng mà để cho được cái mưu cầu, được cái hạnh phúc đó. Cảm ơn anh Vũ khi mà anh đưa ra cái hình ảnh có người mẹ ở nhà để cho cậu con trai nhìn rõ và nhắc nhở. Nhưng mà anh Vũ biết không, nhiều khi đó trong cái trường hợp đó chúng tôi cũng đã từng nghe có người bạn cũng nói với con y như vậy, nhưng mà cái cậu con trai mới nói, ôi thời buổi bây giờ đó con gái không có như mẹ nữa đâu, họ cũng phải ra ngoài họ đi làm, thành ra con không cần cái điều đó. Thì lúc bây giờ anh Vũ nói sao?
Lúc đó thì mình có nói với con, nếu mà thật sự con kiếm được một người mẹ giống như là bố đó đã có đó, là mẹ con đó, người vợ như vậy thì thời đại thì nó sẽ không còn nữa rồi. Nhưng mà nếu mà con kiếm được một người tương tự như mẹ con đó, có thể Lâm chăm sóc cho con được nè, khi con đi làm về nè, con có đồ ăn nè, con thức dậy nè, con có sẵn xà bông để khăn mình để tắm nè, con có sẵn xà bông đồ con xài nè, con bước đi dressing thôi, con bước về nhà là con thầy đủ đồ đạc cho
anh ơi. Cái đó giống như là babysitter của anh.
Lý tưởng quá anh Vũ ơi, lý tưởng quá. Anh nói làm cho tôi rất là áy náy, tại vì chúng tôi cũng không có cái chuyện mà bước vào trong phòng tắm là có sẽ khăn, chứ dĩ nhiên nếu mà gọi là ôi em ơi lấy sẵn cái khăn thì chắc chắn mình sẽ lấy ngay, nhưng mà để mà sẵn sàng hết mọi thứ thì thời buổi này thời bận rộn quá, không biết có làm được không hả anh Vũ?
Dạ không, nhưng mà ý mình nói cho con hiểu là mình đó, mình tiếng nha dai mình đóng là nó để cho nó nhìn thấy đó, là những gì mình đang được những cái thừa hưởng của người vợ cho mình đó. Thì con nên nghĩ coi con kiếm một người tương tự như vậy có được hay không thì do con thôi. Đó.
Vậy tốt quá. Nhưng mà bù lại Vũ, nếu vậy thì coi vậy có phải là chị thương anh nhiều hơn là anh thương chị không?
Dạ có, mình thường những cái đó rất là đẹp và rất là đầy đủ. Cho nên mình cứ nói với nhà nói, anh không có gì để mà cảm ơn em hết á, anh không có cái gì mà anh cho em được hết á, tại vì em đã lo cho anh hết đầy đủ và chỉ lo cho con rồi. Anh chỉ cảm ơn câu nói thôi. Anh cảm ơn
nhưng mà...
cái sự em đã giúp đỡ anh.
Trời ơi, nhưng mà cái appreciation của anh Vũ đó, cái câu cảm ơn của anh Vũ đó có lẽ là đầy đủ lắm rồi đó anh Vũ ơi. Đôi khi các bà chỉ cần cái điều đó thôi. Làm cái điều gì cũng mong được một cái tiếng cảm ơn từ chồng là sẽ hạnh phúc sung sướng mà tiếp tục làm, phải không anh?
Dạ đúng rồi ạ.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Hương Nguyên và cũng chúc mừng anh Vũ có một người vợ lý tưởng. Chúc mừng gia đình anh Vũ hạnh phúc như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ.
Xin mời
bác ạ.
Tôi muốn góp nhưng mà tại vì tôi hơi già rồi, nó không có biết có hợp không nữa. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng là 75 năm về trước làm gì có ai yêu trước ai yêu sau đâu. Và cho ai thì lấy người đó. Anh bây giờ con cái tôi nó thương ai nó lấy thành, tôi cũng chẳng có biết làm sao á. Hồi xưa là tôi có 15 tuổi là nhà gả đi lấy chồng rồi, mà có biết là thương, có gặp cái người thương mình bây giờ đâu mình biết. Thành ra bây giờ mà vẫn sống cho đến ngày ông chồng tôi cũng chết, thành ra bây giờ yêu thương làm sao, thành ra con cái quyết định với bố mẹ đâu quyết định đâu, phải không ạ?
Bác ơi, vâng xin phép không biết gọi là bác hay gọi là chị. Thôi xin phép được gọi là chị cho nó trẻ trung đi. Nhưng mà trong 75 năm mà sống chung như vậy đó, thì chắc chị cũng hạnh phúc lắm chứ phải không ạ?
Là đúng, hạnh phúc lắm. Tại vì hồi xưa thì mình cứ ở nhà chồng đi làm về, lãnh lương về, lo cơm nước thôi, chứ có biết cái gì ngoài đời đâu. Và chồng thì chồng lo hết trơn nó trọi đó, thành chẳng biết yêu thương là cái gì hết, chỉ sống như là theo như hồi xưa thôi. Thành bây giờ tôi cũng chẳng có hiểu cái thời thế làm sao, nhưng mà mấy đứa con tôi thì nó lập gia đình nó cũng thấy sống hạnh phúc lắm. Thành mà không biết nó có yêu thương trước không thì tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng mà sau khi lấy nhau thì có yêu thương chứ phải không chị? nhưng mà sống chung với nhau thì hai bên cũng có yêu thương nhau. Nguyên cái chuyện
thì cũng không biết, tại vì mình đâu có hồi xưa đâu có biết cái gì đâu, thì chồng đi làm về thì chỉ biết ở nhà trông con cơm nước, thì chồng mang tiền về lương về để sống thôi, nhưng mà sống gia đình hạnh phúc thì cũng sống nhau không biết là yêu thương hay là sống cái bổn phận đâu cũng chẳng hiểu đó. Cho tới bây giờ tôi 88 tuổi rồi, không biết làm sao. Nhưng mà như vậy thì quý quá, chúc mừng, phải cái gì phải chúc mừng chị, là bởi vì được một cái sự hạnh phúc như thế, mặc dù không có tình yêu thương, cái điều đó nói ra đó thì bây giờ khó, nhưng mà chắc chắn chị nói không có yêu thương, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng có cái sự yêu thương. Và hồi xưa, cái người ngày xưa của mình á, là được cha mẹ dạy dỗ rất là kỹ về những cái bổn phận và cái trách nhiệm của mỗi người. Theo như chị kể thấy, như vậy ông đi làm về rồi thì giúp đem tiền về nuôi nấng vợ con, và rồi suốt cả một cuộc đời mà con cái bây giờ đều lên người thì chắc chắn là công lao của cả anh, của hai ông bà đều có rất là nhiều. Thành ra như vậy là chắc chắn trong đó có cái tình nó có thể, cái tình yêu nó không có thể hiện ra môi miệng như bây giờ, nhưng mà cái tình nghĩa thì tràn đầy. Và anh chúc mừng chị lắm, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu nói về những điều đó thì trẻ con thời nay trẻ chắc nó không có, chắc chắn nó phải có chị ạ. Nếu nó không có tình yêu thì nó cũng phải có cái sự ưng ý, có cái sự lựa chọn chứ. Thời buổi này đâu có ai gán cho ai làm mai như ngày xưa nữa đâu, phải không chị? Dạ đúng rồi. Dạ thôi cảm ơn cô chú trên đài, tôi chỉ nói.
Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều.
Mới quá. Dạ cảm ơn.
Cảm ơn chị nhiều lắm, không nên thấy đó. Một bác mà 88 tuổi rồi mà cái giọng nói trẻ trung vui tươi như vậy chứng tỏ bác có một cái cuộc đời hạnh phúc lắm đó. Thành ra cái thế hệ xưa cũng không phải là sai đâu. Tuy nhiên cái điều đó nó không áp dụng được cho tới bây giờ nữa. Ở đây ngày hôm qua chúng tôi có người bạn thấy chơi, thành ra có cậu con trai đi cùng, ngoài 40 tuổi rồi, rất là dễ thương, nhưng mà vẫn chưa có ai, chưa chọn được ai hết. Thì người lớn cứ bảo rằng trời ơi, trời, con trai ngoài 40 tuổi rồi phải lấy vợ đi chứ, lấy vợ thế này thế kia. Nhưng mà cậu này thì cứ ngồi cười 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 thôi, nói vâng, để khi nào con chọn được người ưng ý. Cho nên trẻ con, tuổi trẻ ngày nay nó không có như vậy đâu. Ngày xưa không nên biết không, dù chưa chọn được người ưng ý mà con trai bắt đầu ngoài 30, mà con gái bắt đầu 25 là người ta bắt đầu là người ta nói phải lấy vợ, phải lấy chồng đi chứ không là ế đó.
Nhưng mà cái thời này khác rồi, tại vì cái thời này nó khác với thời cha ông chúng ta. Nhiều khi đó có những người đó họ đem so sánh, họ nói tại sao hồi xưa tao với bố mày không có gặp mặt nhau, cũng không có thời gian tìm hiểu, cũng sống với nhau đến bây giờ, cũng có mấy mặt con, cũng hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ mấy đứa trẻ bây giờ nó giải thích khác, nó nói rằng là hồi xưa đó thì các bậc ông bà cha mẹ có cái tính chịu đựng, nhẫn nại, kiên nhẫn và vun vén cho gia đình thì có thể. Nhưng mà bây giờ đó thì cái tôi của mỗi một người, tại vì cái chủ nghĩa gọi rằng là bình quyền đó
chủ nghĩa cá nhân,
tại vì ai cũng nói rằng là ô tôi đã đi làm, tôi cũng như anh, tại sao tôi phải kiên nhẫn, tôi phải chịu đựng anh. Hoặc là thành ra là ai cũng cho rằng là cái tôi của mình lớn hết và không ai chịu nhường ai, nó mới là nguyên nhân mà không thể sống được với nhau và phải dẫn đến những cái vụ ly hôn. Nhưng mà bây giờ Khôi Nguyên cũng đã trả lời cái câu hỏi rằng là nên lấy ai. Nhưng mà thí dụ nếu như cô Thủy, theo cô Thủy thì tại sao mình phải lấy một người thương mình nhiều hơn? Rồi làm sao mình, thí dụ mình không có thương người đó thì làm sao mình sống được?
Ồ không, dĩ nhiên rồi, mình phải cũng có thương người đó chứ. Ở đây chúng tôi nói thương nhiều hơn, chứ không phải người thương mình hay là người mình thương. Đương nhiên là phải có thương, hai bên phải có thương nhau. Nhưng mà mình nên suy xét một, nếu mà là một cái người mà đã có lý trí đó, để mà và có khôn ngoan để mà nhận xét đó, xem ai là người thương mình nhiều hơn đó, thì chắc chắn người đó cũng có đủ lý trí để mà sẽ đáp lại cái tình thương đó một cách trọn vẹn. Tại vì chắc chắn là phải có thương rồi. Nhưng mà nếu mà một người thương mình, đặt cái hạnh phúc của mình lên trên, thì mình sẽ cảm kích. Tại vì đây chúng tôi nói tâm trạng của một người phụ nữ thôi. Có thể đàn ông sẽ nhìn khác, đàn ông sẽ lấy cái người mình thương nhiều hơn, hơn là người thương mình nhiều hơn. Nhưng mà đối với phụ nữ đó, một cái người đàn ông thương mình nhiều hơn đó, thì là đương nhiên, không nên thấy đó, các phụ nữ ngày xưa không cần ông chồng thương mình. chỉ cần ông lo lắng lo liệu cho gia đình đầy đủ là đủ hết rồi. Thì bây giờ đó ông lại được ông chồng thương mình nhiều hơn thì mình sẽ ra.
Dạ vâng. Dạ vâng. Xin quý vị thính giả tắt hẳn radio đi ạ. Dạ. Chúng tôi đã hút cấp vào system rồi ạ. À. Xin tắt hẳn dùm radio, chúng tôi nghe vang lắm ạ. À.
Dạ tắt hẳn.
Dạ vâng.
Vâng, xin mời ạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, tôi tên Kim Loan, xin góp ý kiến, xin chào quý vị trên đài.
Dạ vâng, chào chị Kim Loan.
Tôi lập gia đình năm nay, nó là ở năm 68 tới bây giờ. Là hồi đó thì cha mẹ hứa hôn hai bên, nhưng mà cha mẹ cũng cho ý kiến là cho bên trai qua ở, thì tới lui cũng cả khoảng một năm á, mới cho năm nói. Coi nó hợp nhau không. Nhưng mà thời nay á là tôi nghe chị quý vị nói là ở trước rồi lấy nhau. Bây giờ là tôi thấy không có phù hợp cho lắm. Tại vì không. Nếu mà làm vậy á thì là
đâu chúng tôi đâu có nói là ở trước rồi lấy nhau.
Quan đâu có nói gì tới chuyện ở trước hay lấy sau. Ở đây chỉ nói là lấy cái người thương mình nhiều hơn hay mình thương nhiều hơn thôi.
Ông ý tôi nói là hôm hổm đài có đài nào nói vậy, nhưng mà giờ tôi tóm tắt lại là lấy người mình thương, như là mình coi lấy người mình thương mình, nhưng mà mình coi cái người đó có đủ như là đủ khả năng để bảo lãnh mình suốt đời hay không, có đủ tư cách để chống chọi cả một cuộc đời mình hay không, chứ không phải là thương mình thì rồi lấy đài không được. Thương một lẽ nhưng mà mình phải coi. Mình phải coi người đó có đủ can đảm mà trong khi mình gặp khó khăn ta đứng ở trong trời mình hay không.
Dạ,
có
đúng.
Nhiều phí cạnh lắm. Chứ phải là ta thương mình cái mình thương. Ai dạ. Mình thương ta mình lấy. Nhắm dạ. mắt cái mũi lấy không được. Phải coi.
Dạ. Vậy thế chị Kim Loan nói rất là cái người đó phải thương mình một cách trưởng thành đó phải chị? Phải dạ. Trưởng thành. Cái lo được cho mình nhất mọi chuyện phải không chị?
Dạ. Yeah.
Vậy là chị lập gia đình tới bây giờ là 55 năm nữa phải không chị?
Dạ vâng, chắc chắn rồi đó.
Dạ vâng, chúc mừng lắm. Mà hồi mà đó là hai bên qua lại, rồi cũng có thương nhau rồi, chị có nhận xét thấy ông nhà có đủ những cái điều mà như chị vừa nói không?
Dạ, mới bắt đầu thì hai đứa thì chẳng biết nhau hết, nhưng mà hai bên thì chú gia thì ưng thuận rồi đó, nhưng mà ông già có hỏi ý kiến, nhưng mà nó chưa... để tự tìm hiểu, thấy ảnh qua lại thấy người ăn nói dịu dàng, ăn nói có phép tắc, rồi ăn uống nó ăn nhỏ nhẹ, ăn khiêm nhường, không phải là vô cái cấm đầu mà ăn không cũng không được. Mình
những cái nhận xét nghe thì tức cười, nhưng mà đúng lắm, chị ơi, chính xác lắm đó.
Dạ.
Tức là người ta biết nhìn trước nhìn sau, biết ý tứ lịch sự thế gì phải không chị?
Dạ. Rồi vậy cái lên bàn á, biết nhường cái trời dưới, mình thấy vậy thì cũng có tư cách, chứ không phải mà thấy ảnh đẹp trai hay là thấy ảnh thương mình nhắm mắt thương đại, không có. Đó là sự thật. Còn bây giờ thời buổi bây giờ thì các em nó khác nhau rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Kim Loan.
Dạ.
Và cũng phải xin chứng minh ngay với chị đó. À, mình xác ngay với chị là đài này không bao giờ khuyên là các em ở với nhau trước rồi lấy nhau sau đâu, hoàn toàn không, ngược lại nữa là khác chị ơi. Chúng tôi luôn luôn nói rằng đừng có theo cái cách Mỹ như vậy. Tại vì đối với người văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình á, cái điều đó nó không bảo đảm gì cả, mà nó còn làm cho mất đi cái sự tôn trọng nhau nữa. Khi mà không có biết tôn trọng nhau, một cái người đàn ông mà lại muốn cho cái người yêu của mình phải sống với mình trước rồi mới lấy nhau, tức là thiếu ngay cái sự tôn trọng người yêu rồi, không nhìn đến, không có lo gìn giữ cho người yêu rồi. À đó, bởi vì khi mà chia tay sau đó không chọn nhau đó mà không yên đó, thì là đối với đàn ông thì không sao, chứ đối với người phụ nữ đó là sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều trong tình cảm, cũng như là đối với lại trong cái cuộc sống hay trong cái uy tín ở cuộc đời. Thành ra cảm ơn chị Kim Loan. Không nên thấy đó, đây là một người thuộc thế hệ trước, lập gia đình 58 năm, tức là như vậy là chị cũng phải nhiều, cũng khá nhiều tuổi rồi, thế hệ trước, mà từ ngày xưa biết nhìn trước ngó sau và cũng đã chọn người rõ ràng là chọn yêu mình nhiều hơn đó cô Nguyên.
Nhưng mà tại vì
đàn bà dễ lắm, đàn bà chỉ là thụ động đáp lại thôi thì rất là dễ. Người ta thương mình nhiều, mình thương lại người ta đương nhiên là nhiều. Không có cần phải nghĩ về phần mình nữa mà chỉ nghĩ về phần người kia thôi. Còn nhiều khi đó mình không có nghĩ về phần người kia, mình cứ thấy yêu ai, thế là thôi là mình lấy thôi. Thành ra thì giờ rồi đến lúc sau này nhiều khi mình sẽ có lúc mình ân hận đó cô Nguyên.
Nhưng mà tại vì lúc nãy cô Kim Loan có nói một cái điều mà cô Thủy, tại vì cô nói rằng là yêu là phải xem xét thử xem coi người đó có lo lắng cho mình có này nọ kia. Nhưng mà đối với người trẻ bây giờ yêu là mù quáng, yêu là coi như là bỏ mặc hết, thậm chí có những người yêu bỏ luôn gia đình mà. Cản là họ bỏ nhà, bỏ đi luôn. Thành ra bây giờ rất khó. Bây giờ đó, đối với nhiều bậc phụ huynh đó, thì áp dụng cái cách đó, nói tự an ủi mình. Tại vì nói con không nghe thì nói rằng là thôi, thì bây giờ sự lựa chọn của nó, người sống cả đời với nó là người kia, chứ mình là cha mẹ mình đến một tuổi nào đó cũng ra đi về với cát bụi, không có sống chung với nó, do nó quyết định. Mình góp ý nghe hay không là do nó, sướng thì nó hưởng, gọi rằng là thiệt hại thì nó chịu. Chứ còn bây giờ mình nói quá nó với cô Thủy.
Nhưng mà cô Nguyên biết không, khi mà cha mẹ mà nói là người sống với nó là cả đời, chắc thì cả đời không. Bây giờ với đã nó đã sống với cha mẹ sanh đẻ ra mà nó còn bỏ nhà không coi cha mẹ ra gì, thì liệu gì mai mốt nó coi người kia ra gì không, không vừa ý, không vừa lòng, nó cũng sẽ thay đổi thôi.
Dạ yeah, thì bởi vậy
không
mình
đủ mà không quan tâm thì làm sao mà nó hy vọng một cái người khác bây giờ đang yêu. Cái đó là mê yêu, yêu thật không như vậy. Một cái con người mà thật sự biết yêu đó thì trước hết là phải biết yêu cho nó có lý có lẽ. À, biết yêu cha, yêu mẹ, yêu gia đình trước khi có thể yêu. Khi không, một cái người dân mà bảo mình yêu mà mình đánh đổi tất cả gia đình, cha mẹ là cái người đã sanh đẻ nuôi nấng mình cả đời, thì làm sao tin được cái người đó. Cô Nguyên, cái đó chỉ là cái nhất thời, cái sự mê đắm, say mê nhất thời thôi.
Tâm lý của giới trẻ bây giờ, cô Thủy, nó đáng báo động đó. Tại vì giới trẻ bây giờ yêu cuồng, sống vội, và hầu như rằng là chỉ có cái tôi. Tại vì em trẻ bây giờ đó là đối với cha mẹ là khuyên đó thì nói là hoặc là gây sức ép quá là các em bùng, không có còn ấy nữa. Nó không phải như hồi xưa. Thành ra là cái thời nay đó nhiều bậc cha mẹ cũng rất là đau đầu, nói rằng là phải khuyên một cách nhỏ nhẹ. Phải khuyên một cách nhỏ nhẹ.
Phải khuyên nhưng mà không có gây sức ép mà là làm áp lực. Chúng ta phải nói tỉnh lại một cái tình của cô Nguyên. Chúng ta phải làm áp lực với con cái. Nhưng mà chính vì vậy chúng ta mới đưa cái đề tài này trong tình yêu và gia đình, để mà các bậc phụ huynh đó nên nói chuyện với con em từ lúc đặt ra những cái câu hỏi để cho con em suy nghĩ, kích động cái sự suy nghĩ của con em, mình chuẩn bị tinh thần cho chúng để mai mốt này khi vào tình yêu nó biết thế nào yêu. Ta hỏi ồ con có biết yêu là cái gì không. Chúng tôi có một lần nhớ hoài cái đứa ngoại lúc cháu 17 tuổi đó, tự nhiên cái một bữa cái mình về tới nhà ba má nói chơi cái ngủ lại ở đó, xong rồi cái nửa đêm cái tự nhiên cái con cháu nó đi vào phòng nó nằm bên bà, xong mà nó hỏi xong rồi cái nó đến lúc mà mình bảo ồ con nó hả, cái nó bảo bà còn thức không, bà ơi thì bà cũng chưa ngủ. Cái nó hỏi chứ bà ơi lần sau mà biết là mình yêu, thì khi nó hỏi như vậy đó mà chúng tôi đã đoán ngay ra ồ cái con bé này nó bắt đầu nó cảm thấy là yêu là sao rồi. Thì đó là những cái lúc mà cơ hội bằng vàng để mình giải thích cho con đó. Về phần con là như vậy, khi mà con cảm thấy là không phải cứ thấy butterfly, tức là thấy theo cái kiểu Mỹ nói là bao nhiêu con bướm nở hoa trong lòng mình là mình yêu đâu. Mình yêu chuyện còn phải nhìn xem cái người kia có yêu mình như vậy hay không, hay là mình chỉ đơn phương mình đau khổ cả đời. Có nhiều người không có đơn phương đâu, yêu cả hai bên đều có yêu đấy, nhưng mà một bên yêu nhiều hơn bên kia yêu ít hơn. Yêu ít hơn cái yêu chính người ta đó là cũng đủ để của cả đời rồi đó cô Nguyên.
Dạ vâng, cô Nguyên đồng ý với cô Thủy đó. Khi mà đối với các em đó, dạ vâng, đối với các em đó thì chúng ta nên đặt câu hỏi, chứ đừng có nên áp đặt nó là phải như vậy mà đặt câu hỏi ngược lại để các em trả lời. Nhưng mà chúng tôi xin một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây đã chờ rất lâu rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời cô ạ.
Đây ạ, xin mời ạ.
Dạ tôi là Kim Long, tôi xin gọi lại xin có cái chút ý kiến cô Linh Thị là tôi 6 đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu nội. Đều các cháu đều đi ra trường hết. Đứa thì nha sĩ, đứa thì học về y tá, 5 đứa. Nhưng mà tụi nó có quen rất là nhiều người ở trong công sở làm. Nhưng mà nó nói con ơi, con quen ai, con cứ làm bạn đi, thời gian rồi đem đi bà ngoại coi để con người đó như thế nào. Xong rồi bà ngoại cấm cản thì nó chúng cháu cũng đem về. Bây giờ chúng cháu 3 đứa là gia đình rất là hạnh phúc. Tại vì mình phải có tình thương mà nó ngọt nói chứ đừng nói con quen này không được, không được. nó quen hai người bác sĩ Ấn Độ, cũng nói ngọt cái nói nhưng mà sau này giả cha thì nó rất là sợ, nó không về bên Ấn Độ tại vì là không có họ không có thích thích ăn phù hợp giống như mình, họ đào tạo là họ đạo nó là khác của mình. Rồi giải thích cho con nghe thì nó suy nghĩ rồi nó không có muốn tiến ra nữa. Cái tình thương là rất là quan trọng, chứ đừng có nó con làm này không đúng cái kia không đúng. Bất cứ cái gì con mình làm mình ủng hộ nó, nhưng mà mình phải thương nó rất là nhiều. Mình phải giải thích từ ly từ tí, rất là khó chứ không phải dễ đâu.
Dạ
dạ dạ dạ,
con cảm ơn bà Loan rất là nhiều. Công viên thấy đó, đó coi thế hệ kinh nghiệm, thế hệ trước đây không có gì bằng cái chuyện giải cho con cái hiểu. Chúng tôi cũng nhớ hồi xưa lúc mà gia đình cha mẹ không bao giờ cấm cản con cái ắt con cái một cái điều gì hết á, nhưng mà khi người lúc nào cũng đúng như bà Loan vậy đó, là cũng mở rộng cửa, con có bạn con cứ mời về nhà chơi để gặp gỡ gia đình. Rồi khi cha mẹ gặp gỡ, cha mẹ nhận xét, nhiều khi cha mẹ còn rủ chơi chung với cả nhà nữa, đi picnic hay là đi ở trong ngày đó, để có nhiều thời giờ để mình tìm hiểu hơn. Rồi sau đó cha mẹ nói rằng ở vấn đề này thì con sẽ có những cái điều thế này kia sẽ thấy đó, thì tùy con cứ nhận xét đi, nếu mà con thấy con sẽ chấp nhận được những cái đó, cái này cái kia cái nọ, thì là cha mẹ lúc nào cũng hỗ trợ con. Thì bà Kim Loan nói rất là đúng, không gì bằng sự thương yêu và gần gũi con cái, và thấy cho con cái nó thấy rằng nó có thể tin tưởng mình, chia sẻ mọi thứ mà mình sẽ không áp đặt, không cấm đoán, thì nó mới nghe mình chứ phải không cô Nguyên? Chưa
nhưng mà
nói
đúng
thì đã la rồi thì đời nào nó không có lộn gì với mình nữa.
Tại vì khi mà đã yêu đó cô Thủy, nó có 100 câu hỏi thì nó có 1.000 câu trả lời, nó tự nó nghĩ ra cái câu trả lời, nó tự nó nghĩ vậy luôn. Cái đó mới là cái vấn đề, tại vì khi mà yêu là mù quáng rồi, thành ra là khi mấy mình nói ra
không quan quên cái này phải trả lời cô Nguyên ở đây chưa chắc đâu, có nghĩa rằng nó không có một cái người nào nó thân thích nhiều để nó có thể hỏi, chứ còn lúc mới yêu thế nào nó cũng 100 câu hỏi và nó đều muốn nghe những câu trả lời từ người khác, từ đó nó mới ra cái câu trả lời của nó. Còn khi mà nó không có, vì nó không có sẵn ai khác để hỏi, thành ra tự nó đi tìm câu trả lời, hoặc qua phim ảnh sách báo, hoặc qua bạn bè, hoặc là tự nó nghĩ ra theo cái ý nó muốn đó. Chứ còn nếu mà tạo được những cái tình thân thiết, đó là cái lý do mà chúng tôi nghĩ rằng có những cái câu hỏi nghe có vẻ xa vời. Một cái đứa con còn nhỏ mới 13-14 tuổi mà mình lại đem ở mấy mốt con yêu ai hay lấy ai thì giống như mình cãi đường trái hưu chạy. Thưa quý thính giả, chúng tôi vẫn quan niệm rằng mình cứ vẽ, mình không vẽ đường, nhưng mà mình khuyến khích cái đầu óc để cho con cái mình nó tự vẽ ra cái con đường của nó, và khi đó mình mới dễ uốn nắn nó. Khi chờ đến nó lớn rồi đó thì nó đâu có cần gì đến ý kiến mình nữa rồi, không nên.
Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh rất là ngại nói cái chuyện này ra, tại vì khi mà nói ra đó, nhiều khi đúng như cô Thủy nói đó, họ nghĩ rằng là mình nói ra nhiều khi mình khơi gợi cái tí tò mò của mấy đứa nhỏ, rồi nó đi tìm hiểu rồi nhỡ may nó không biết, hoặc là nó làm bậy bạ tôi chết, thành ra là cứ giấu nhẹm cái chuyện này, không bao giờ nhắc đến cái chuyện này cả. Nhưng mà nếu mà cô Thủy nói như vậy thì độ tuổi nào, không lẽ 13-14 tuổi mình nên nói với nó sao thôi cô Thủy?
Tất cả những cái tuổi đó ở bên này đó, hồi xưa thì chúng tôi sẽ chờ khoảng 15-16 tuổi, nhưng mà bên này cô Nguyên biết không, chúng tôi thấy ngay từ lớp 11 bắt đầu vào middle school đó, là trẻ con đã bắt đầu nhìn nó, có đứa nó đã về nhà nó nói đùa, có những đứa em đi học 16-16 tuổi về nhà nó bảo con có hai boyfriend hai bạn nhỏ trong lớp. Thành ra ngay từ ở cái tuổi nhỏ, nếu mà một đứa nhỏ nó đã về nhà mà nó thể nói được cái đâu đó là con có hai boyfriend, thì mình cũng phải ngồi ngay với con hỏi boyfriend của con là ai, tại sao con gọi là boyfriend, con biết boyfriend là cái gì không, đây chỉ là bạn con trai thôi, là a boy thôi chứ không phải là boyfriend. Xong rồi mình thấy là từ đó, tại vì ở trong trường học đó, cô Nguyên biết không, trẻ con nó từ còn nhỏ xíu nó đã nói rồi, nó đã tự nói cái điều nó đã nhiễm vào trong đầu nó những cái điều đó rồi. Thành ra nếu cha mẹ cứ tránh né không nói đến, thành ra tự nó tìm hiểu thêm. Tưởng tượng một đứa 5-6 tuổi học kindergarten mà về nhà nói ở con có hai boyfriend, nó nói một cách rất là ngây thơ vô tư, con cái kể đó cái thằng nhỏ đó nó là boyfriend của con. Đây là những cái nói ra thì nghe tức cười, nhưng mà đây là những cái câu, là những cái và những cái cơ hội để cho phụ huynh cha mẹ qua đó làm thân với con cái. Đừng có nghe nói về nạt ngay nó, trời ơi con nít mà nói boyfriend cái gì, đến này kia mình la nó và mình cảm thấy nói tại sao con mình nó hư như vậy, nhỏ xíu đã hư như vậy, nó sẽ không bao giờ nó nói gì với mình nữa. Thành ra mình cũng vẫn phải chịu khó nghe, và qua đó thì mình chia sẻ và mình hướng dẫn nó. Cái gì nó cũng phải có bắt đầu từ từ mới đi lên cô Nguyên à.
Dạ vâng.
Chứ còn mà giấu nhẹm đi đó là chỉ có làm hại con thôi, tại vì trường chung quanh này nó kinh khủng quá đi.
Dạ,
phim
dạ.
Sách báo quá trời, đáng sợ hết sức.
Dạ vâng, để tiếp nối chương trình thì chúng tôi mời một quý vị thính giả, anh đang trên đường dây rồi đó thưa anh.
Dạ, alo, chào cô, chào anh. Dạ, tôi tên Quyển. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn dạ, cô với anh đã có chương trình này rất là hay. Tôi có một ý đóng góp chút xíu thôi. Có nghĩa là do nếu như gia đình cha mẹ mà sống cuộc sống đàng hoàng tử tế, cuộc sống gia đình mà sống coi như vợ chồng đối với nhau đàng hoàng tử tế thì con cái sẽ cứ nhìn theo mà theo đó mà sẽ sau này nó ảnh hưởng từ nhỏ đến lớn. Cái cách sống cuộc sống của gia đình của gia đình hầu như nó ảnh hưởng khoảng phải tất cả cuộc sống. Cái đó là ảnh hưởng của gia đình. Nếu như vợ chồng trong nhà đối đãi với nhau coi như là những đối đãi có vậy tốt với nhau thì con cái sẽ ảnh hưởng. Cái đó là cái đầu tiên. Sau đó mình mới nói vấn đề về bởi vì bây giờ mình nói nếu như theo của anh tôi á thì mình có nói gì nói, mình có dạy con cái bây giờ nó không phải giống con cái lúc trước nữa. Tôi cũng gần 60 tuổi rồi, do đó nên tôi nghĩ là ở đây bây giờ về internet cả các thông tin trên internet rất là nhiều, do đó mình có dạy cách nhiều nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều bằng cái cuộc sống thân của gia đình mình. Tôi phải nghĩ như vậy thôi.
Dạ cảm ơn anh quá, cái đó quá chính xác, đúng như vậy, hoàn toàn như vậy. Ở đây chúng tôi không dám nói, không dám nói ra rõ ra cái điều đó là hoàn toàn cha mẹ phải sống mà trong gia đình như thế nào thì con cái như vậy. Để mà kẻo có những bậc cha mẹ là sống rất là đàng hoàng mà nhiều khi con cái vẫn làm cho phật lòng cha mẹ, thì đôi khi cũng có trường hợp trời sinh cha mẹ. Tuy nhiên đúng như vậy, vâng đúng như vậy, nếu mà cha mẹ dù là có sinh tính cách nào chăng nữa, nhưng mà nếu cha mẹ chịu khó nhìn tới con cái, hướng dẫn con cái thì nó cũng có thể thay đổi được.
Yeah.
Còn thì cái tên của cha mẹ thì là cái điều nhãn tiền rồi anh.
Khoan anh cho Khôi Nguyên câu, tại vì có những gia đình vì nhiều lý do mà tan vỡ, single mom hoặc single daddy đó, thì như vậy họ nên dạy con họ, tại vì họ nhiều khi vì những lý do bất trắc bất đắc hoặc là họ không tránh được thì gia đình tan vỡ thì họ dạy con như thế nào?
Theo tôi cũng có 5 đứa con. Mà theo tôi đối với những gia đình mà tan vỡ đó thì tôi nghĩ cái phần trăm mà đứa nhỏ mà nó thành người á, tôi nghĩ là nó thành không có ảnh hưởng bên nào bên này bên kia á, thì cũng do cha mẹ. Bởi vì khi mà người cha hoặc người mẹ mà đã ly dị với nhau rồi thì thường là người mẹ hoặc người cha thường nói xấu bên này hoặc nói xấu bên kia, do đó cũng do cha mẹ ra. Nếu như hai bên đã ly dị rồi mà nếu cha mẹ vẫn đối xử với nhau đàng hoàng tử tế, như là mình coi như là mình sống vì con, mình đã ly dị nhưng mà mình vẫn sống vì con, mình giáo dục chứ đừng có nói xấu bên này hoặc nói xấu bên kia, đứa nhỏ rất là bị ảnh hưởng, dù nhỏ hay lớn, dù đứa 1 tuổi hoặc 10 tuổi hoặc 20 tuổi vẫn bị ảnh hưởng của cha mẹ do cái tác động của bên ngoài. Cái đó là nếu do cái cách sống của người cha hoặc người mẹ, dù cái gia đình nó có tan vỡ nhưng mà nếu cha mẹ biết nghĩ đến con cái, mình chia tay với người vợ hoặc người chồng mà nếu mình biết nghĩ đến con cái thì mình vẫn có thể giáo dục người, dù là mình phải ly dị với người kia. Theo ý kiến của con.
Dạ, cái đó rất đúng, quá sức. Chắc chắn đây sẽ là một cái đề tài của một chương trình khác, Khôi Nguyên. Và khi mà cha mẹ mà chia tay thì làm sao mà giáo dục con cái để cho con cái tránh những cái vết đổ vỡ của chính mình và cho đời sống con cái hạnh phúc hơn. Rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng anh cũng sẽ gọi vào trong những cái chương trình về sau. Nãy giờ các những quý khán giả gọi vào chúng tôi thật là quý tất cả những cái ý kiến của quý vị, thành ra xin quý vị cứ tiếp tục nghe Tình Yêu Và Gia Đình và trong những tuần sắp tới thì cũng gọi vào chia sẻ. Vâng.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh còn nói vài phút để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay thôi. Nhưng mà chúng tôi rất là hết sức cảm ơn những quý thính giả đã gọi vào chia sẻ ngày hôm nay, thật là hữu ích. Cái câu trả lời thật là khó, nghe nó mông lung quá. Lấy người yêu mình nhiều hơn hay người mình yêu nhiều hơn? Tuy nhiên, quý vị đã nêu ra được những cái điểm để mà qua đó, hy vọng những người trẻ hay những người sắp sửa bước vào con đường yêu đương hay lập gia đình, hoặc là các bậc cha mẹ ông bà cũng qua những cái kinh nghiệm đó mà dùng đó để mà chỉ dạy lại cho con cái. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm. Và cũng cáo lỗi là chương trình hết giờ, không có thể nào mà nhận tiếp điện thoại được nữa. Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi sẽ trở lại những cái đề tài liên quan tới gia đình và trong những cái cách làm sao mà cha mẹ chia sẻ với con cái trong tương lai ở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Câu trả lời chính xác cho cái đề tài ngày hôm nay là tùy vào tình huống, nhưng mà nếu mà chúng ta chuẩn bị trước cho con em mình một cái hành trang để con em mình biết thế nào là yêu, thế nào phải làm gì khi yêu, hoặc là phải như thế nào để có một tình yêu trọn vẹn thì đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ để có thể dạy dỗ con cái của mình. Mong rằng là chúng ta mỗi một người đều có được sự chuẩn bị cho con mình tốt nhất. Xin kính hẹn với tất cả quý thính giả và cô Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.